54. Vô đắc bất tư nghì là sao?
Mình tu quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã như vậy, rồi mình tu bát chánh đạo như vậy, tứ chánh cần như vậy, rồi là nó thành ra cái quả thanh tịnh và giải thoát là quả là hết, mà không được cầu mong trông chờ gì hết. Cho nên trông chờ có nghĩa là mình hữu đắc rồi đó. Mà tu như vậy mà không có ý trông chờ, mà mình vẫn thực chứng và thực đắc mà không được có ý niệm trông chờ, cảnh tỉnh được như vậy ta gọi là vô đắc bất tư nghị. Cho tới cái quả vị Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng của Phật, cái nguyên tắc tu cũng như vậy. Hằng ngày phải chánh niệm, chánh tư duy, chánh quán, chánh kiến, chánh định và bồi dưỡng trí tuệ. Mà cái người tu hành là phải là vô đắc. Tại sao mình không được phép khởi cái ý niệm đắc và chứng là tại sao? Cái mấu chốt của nó đó, nếu như mình khởi mà ý niệm mà mình đắc cái gì đó, phải mình chứng cái gì đó, có nghĩa là mình chưa hiểu được cái Phật tánh là cái của mình, cái tri kiến Phật là cái của mình, cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm là cái vốn có của mình. Người mà hiểu được Như Lai Như Giác Diệu Tâm là cái vốn có của mình, người mà nhận thức kỹ rõ về cái tri kiến Phật là cái vốn có của mình, người mà hiểu được là cái Bồ Đề, tức gọi là tự tánh Bồ Đề là cái vốn có của mình, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn cũng là cái vốn có của mình. Sở dĩ hồi đó bây giờ mình chưa sử dụng được cái tự tánh Niết Bàn thanh tịnh, tự tánh Bồ Đề trí tuệ, chưa sử dụng được Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm, chưa sử dụng được tri kiến Phật, là tại vì là mình để cho những cái đó nó bị những cái tro bụi, những cái là đất cát bẩn thỉu của tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, của phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hạ kiêu, của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, những cái thứ đông rác rưởi đó, nhiều thứ rác rưởi đó, nó vùi lấp cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm của mình, cái tri kiến Phật của mình, cái Phật tánh của mình. Do vậy cho nên bây giờ là cái vấn đề tu hành đây, nghĩa là mình gột rửa, mình lau chùi, mình khai thác cái vốn có của mình, chứ không phải là mình cầu mong ở bên ngoài hay là ở đâu đó ai cho mình. Từ cái chỗ đó mà rất cấm kỵ về cái vấn đề đắc, chứng đắc. Nó không phải tội lỗi gì. Mà nếu mình tu hành mà mình còn mong cầu chứng đắc, có nghĩa là mình chưa xác định được cái đó là trở về cái địa vị vốn có của mình. Mà mình mong cầu bên ngoài có nghĩa là không có rồi đó. Cái đó không có ở bên ngoài. Cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm nó không có bên ngoài. Cái Phật tánh không có bên ngoài ta. Cái tri kiến Phật không có bên ngoài ta. Cái Bồ Đề không có bên ngoài ta. Cái Vô Thượng Niết Bàn cũng không có bên ngoài ta. Mà tất cả cái đó là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của ta. Cho nên trên bước đường tu tập chẳng qua là ta cào, ta bới, ta xới, ta dội nước, ta làm cho nó tan rã những cái thứ phiền não vô minh che lấp đi, để rồi nó hiển lộ cái vốn có của ta. Đấy, do đó cho nên cái mình đó, vấn đề chính đắc là vấn đề tối kỵ. Mà người Phật giáo nào mà còn cầu mong chính đắc là coi như là mình còn cách cái Bồ Đề Niết Bàn còn xa lắm, đừng có hòng có. Bởi vì đô la và vàng ở trong túi đây mà không biết lấy ra xài, thì làm sao tìm đô la vàng ở ngoài có nữa. Nhìn cái tấm đô la mà không biết, đô la đây nè, lấy ra để xài nè mà nhìn không biết, bỏ vô tưởng đâu là cái giấy vệ sinh, trời đất ơi. Cái vàng đây nè, bỏ túi đây nè, mà tưởng đâu là mấy cái miếng thiết nó bán cà rem hay gì đó đưa mình, rồi dòm ra không biết xài. Thì đi kiếm vàng, đi kiếm đô la ngoài là sao kiếm có. Túi mình đầy vậy mà mình không biết móc ra mình xài, rồi đi tìm cái thứ đó ở bên ngoài. Có đi nữa mình cũng có đâu mà tìm, mình đâu biết mặt nữa sao mình tìm. Mà Đạo Phật thì cho biết rằng là cái đó là cái của mình vốn có hết. Kim cương ta cho đầy túi vậy đó, móc lên cầm coi 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 rồi bỏ rồi lát rồi dục giống như cục sỏi cục sạn vậy đó, rồi đi tìm kim cương ở ngoài, làm sao có kim cương nào khác hơn thứ kim cương đó nữa. Của mình mà mình không biết dài thì mình còn kiếm ở đâu cho có. Cho nên là học Phật là phải tu, phải cảnh giác trên cái đường tu chứng của mình là vô đắc. Mình đã có cái trình độ vô đắc mà bất tư nghì, nghĩa là không có đặt cái vấn đề là tôi cứ gạt bỏ, tôi buông bỏ, hay là tôi không mong chờ trong đợi, không có cái đó. Nếu tôi còn mong chờ trong đợi là tôi bị phạm phải giáo lý như thế này kia, không có cái đó. Mà tự biết rõ ra rằng là trong cái quá trình mà đoạn từ về não vô minh á, tu tập á, chẳng qua là cái việc làm nghĩa là cào rác rưởi đất cát bẩn thỉu để mà xối rửa cho nó trôi hết những cái rác rưởi bẩn thỉu, rồi thì nó hiển lộ cái vàng, cái kim cương vốn có, chứ không phải tìm cái gì mới hết. Cho nên ở đây là ta nói rất là đơn giản mà cái chữ nó sâu là vậy đó. Cái tâm lý chung là mọi người đệ tử Phật, mà không phải là đệ tử Phật mà đệ tử của các đạo khác cũng vậy, người ta trông chờ mong đợi cái quả gì gọi là chứng đắc, do cái đấng nào đó tùy theo cái tôn giáo tín ngưỡng của người ta, cái đấng đó ban cho, tặng cho, giúp cho. Không phải vậy, Đạo Phật thì không bao giờ nói như vậy. Đạo Phật thì không có đấng nào cho được cái gì cho ai hết. Thì tôi nói rõ, tôi nói ví dụ như có những người cha mà đang làm mà tổng trưởng, bộ trưởng về giáo dục, mà có những cái đứa con mà nó không học, nó chuyên là đua xe, rồi nó xì ke, nó ma túy, thì cái đầu mà thông minh của ông tiến sĩ, trên tiến sĩ nữa, đang làm những tổng trưởng, bộ trưởng về giáo dục đó, có cho được con mình không? À, rồi vấn đề tu hành nó cũng y như vậy. Cái đạo quả giáo đó giác ngộ không có ông nào cho mình được hết. Vua một ông vua thông minh nhất, có thể muốn cho cái tài năng, cái trí huệ của mình cho những người quần thần trong cái triều đình của mình, cái giỏi đó, cái thông minh đó để mà an bang tế thế, để làm cho ít quốc là dân, có vua có cho được không? Không bao giờ cho được. Thì Đạo Phật cũng vậy, Như Lai Thế Tôn vô thượng cũng không hề ban tặng cho ai cái gì được hết. Nhưng mà những cái điều mà Như Lai dạy người ta có thể làm được. Cũng như cái đầu của cái công ty Microsoft BS bây giờ đó, chế ra cái điện toán, cái máy vi tính đó, nó biến ảo vô cùng, công dụng vô biên như vậy. Nhưng mà những cái ông kỹ sư đó không đem cái đầu mình ban tặng cho ai được hết. Nhưng mà những cái ông làm ra, ông giải người ta, mà người ta làm theo là người ta có thể sử dụng được. Sử dụng được một cách hiệu quả vô cùng. Còn cái đầu ông cho người ta thì, ông cho cái thông minh đó, cái trí tuệ đó, ông cho người ta không được. Mà ông cho bằng cái cách là ra sức, dạy, hướng dẫn, thì ai đó bằng lòng học theo, thì người ta làm được, sử dụng hết. Thế thì Đạo Phật cũng vậy thôi. Vì vậy cho cái người mà mong chờ trong đời ở nơi cái sự chứng đắc do cái ân sủng của một đấng tha nhân, một đấng siêu nhiên nào đó, là một sự sai lầm hết sức lớn lao. Vì không biết đô la vàng của mình là quý, thì đi tìm đô la và vàng bên ngoài mình không bao giờ tìm có được. Tại vì mình không biết mặt vàng, mình không biết mặt của đô la, thì tìm ở đâu cho có. Mình đã có rồi mà mình không vận dụng, không sử dụng nó được, thì ai có cho bao nhiêu đi nữa mình cũng không sử dụng được, giống như vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó học lắm của Đạo Phật. Tu hành lâu năm trong Đạo Phật mà phạm phải cái đó rồi là coi như chưa, không được gì hết.